kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ hai, Niềm tin về Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết là ca khúc Nguồn sống trong tâm của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Tố Hà.
Ngài là tình yêu cứu ban muôn đời, Ngài là bình an phước ân thiên đàng. Đến với Chúa, đời
niềm tin vào Đức Thánh Linh trong bài Tín Điều Các Sứ Đồ phát biểu ngắn gọn không có nghĩa như một phần phụ thêm vào các niềm tin khác của Cơ Đốc nhân, nhưng thật ra là cốt lõi. Vì chính nhờ tác động của Đức Thánh Linh mà những niềm tin khác trở nên sống động, có sinh khí chứ không phải là những tín niệm chết. Vai trò của Đức Thánh Linh là làm cho các chân lý về Đức Chúa Trời trở thành những thực tại tâm linh Cơ Đốc nhân có thể kinh nghiệm được, giống như điện năng làm cho các dụng cụ dùng điện tức khắc hoạt động đúng chức năng chỉ định. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã xác định Đức Thánh Linh không phải là năng lực phi nhân cách, nhưng có ngôi vị, có thần cách với sự khôn ngoan, tình cảm và ý quyết đoán. Tri thức hay sự hiểu biết của Đức Thánh Linh được thể hiện ra do sự kiện Ngài biết bằng tâm trí, như sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 8 câu 27 cho thấy Đức Thánh Linh dò xét lòng người và biết ý tưởng trong lòng người. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 câu 11, sứ đồ Phaolô cũng nói đến ý đó. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 câu 11. Đức Thánh Linh có xúc cảm như một người, cho nên Ngài có thể bị làm buồn. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Ý chí của Ngài như ý chí của một người được thể hiện khi Ngài hành động cố ý hay có mục đích, như sứ đồ Phaolô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Chỉ có người mới hiểu, mới có thể bị buồn lòng và mới có ý định làm việc này việc kia. Chúng ta thấy cả ba đặc tính này trong Đức Thánh Linh, cho thấy Ngài là thần linh hữu ngã. Dù là thần linh, nhưng Ngài hành xử như một người trong lòng tín nhân. Hơn nữa, Kinh Thánh lại dùng các nhân xưng đại danh từ để chỉ Đức Thánh Linh mà chúng ta dịch là Ngài, như trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 26, chương 16 câu 13. Cũng có khi Đức Thánh Linh dùng đại danh từ ngôi thứ nhất số đơn, như trong Công Vụ chương 13 câu 2, cho thấy Ngài hành xử như một người. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Sau-lơ và Ba-na-ba đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đó là Công Vụ chương 13 câu 2. Đức Thánh Linh có thần cách. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Từ thần học gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là đồng thể yếu, nghĩa là cùng chung một bản thể duy nhất, chứ không phải chỉ là có bản chất giống nhau. Như vậy, Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Đây là chân lý có nhiều bằng chứng trong Kinh Thánh. Đức Thánh Linh có những thuộc tính của Đức Chúa Trời như toàn tri, Ngài biết hết mọi sự, như trong Ê-sai chương 40 câu 13, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 2. Ngài có mặt khắp mọi nơi trong cùng một lúc, Thi Thiên 139 câu 7. Và Ngài toàn năng làm những công việc chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm, như ban sự sống và sáng tạo thế giới, như thấy trong Gióp chương 33 câu 4, Thi Thiên 104 câu 30. Ngài đồng công với các thân vị khác của Đức Chúa Trời để viết nên Kinh Thánh, theo như Ê-sai chương 6 câu 9, Công Vụ chương 28 câu 25, Giê-rê-mi chương 31 câu 31 đến câu 34, Hi-bá chương 10 câu 15 đến câu 17. Có trường hợp xúc phạm Đức Thánh Linh được coi là xúc phạm Đức Chúa Trời, như ghi trong Công Vụ chương 5 câu 3 đến câu 4. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Sa-tăng đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, không phải của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó không được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải là ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Hàm ý Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời thấy trong đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Từ nhân danh được dùng theo số đơn cho thấy Cha, Con và Thánh Linh thể hiện ba chức năng nhưng trong cùng một thể yếu. Đức Thánh Linh là ngôi vị độc nhất, Chúa Giêsu gọi Đức Thánh Linh là Thần Chân Lý trong Giăng chương 14 câu 17. Đến câu 26 thì Ngài gọi là Đức Thánh Linh. Linh gọi là Thánh vì Ngài là Đức Chúa Trời nhưng lại hoàn toàn tách biệt với mọi thể hiện khác của Đức Chúa Trời. Danh hiệu này cũng tập trung vào công vụ chính của Đức Thánh Linh trong đời sống tín nhân, đó là biến đổi, khuôn đúc chúng ta trở nên giống Chúa Cứu Thế trong một quá trình chuyển hóa tiệm tiến, thường được gọi là sự thánh hóa hay sự nên thánh, như sứ đồ Phi-e-rơ viết trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 15. Hãy tôn Chúa Cứu Thế, làm thánh trong lòng mình. Đức Thánh Linh là Thần Linh vì Ngài không có thể chất, Ngài vô hình, không thể thấy, không thể tiếp xúc hay biết bằng giác quan. Trong cả tiếng Hy Bá cũng như Hy Lạp, Linh có nghĩa là gió hay hơi thở. Đức Thánh Linh chính là hơi thở hay thần khí của Đức Chúa Trời. Cũng như gió, Ngài có năng lực rất lớn dù cơ đốc nhân không nhìn thấy Ngài, nhưng biết Ngài, có Ngài và nếu quyết định vâng phục sẽ được Ngài hướng dẫn, điều động, sai phái, ban ơn, phù hộ. Chúng ta đã nói đến chân lý thứ nhất về Đức Thánh Linh. Ngài không phải là năng lực phi nhân cách như sức gió, sức nước hay điện năng, nhưng Ngài là một thân vị, Ngài có thần cách, Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nói đến chân lý thứ hai, Ngài là đấng ban năng lực. Trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5, Chúa Giêsu bảo các môn đệ, ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Gắn bó với Chúa, liên kết với Chúa như nhánh nho gắn liền gốc nho qua tác động nối kết của Đức Thánh Linh, cơ đốc nhân mới có thể phục vụ Chúa, mới có thể làm công việc Chúa. Sẽ không có một mục vụ nào kết quả đúng nghĩa nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Tất cả những nỗ lực của con người không xuất phát từ Đức Thánh Linh chỉ là những công tác nửa vời, không thực sự gọi là thành quả. Đức Thánh Linh là đấng trợ giúp. Trong Giăng chương 14 câu 16, trước khi ra đi, Chúa hứa ban cho các môn đệ một đấng trợ giúp khác, còn dịch là đấng yên ủi khác để trợ giúp họ sau khi Chúa Giêsu chịu thương khó, phục sinh và thăng thiên. Điều này đã xảy ra vào lễ ngũ tuần, 50 ngày sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Luca cho biết tất cả các môn đồ trên phòng cao tại Jerusalem đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Từ lúc đó, Đức Thánh Linh ở luôn với các môn đệ, trợ giúp họ làm những công việc lớn lao tất cả chứng kiến trước mắt. Chính Đức Thánh Linh đã đáp đậu trên Phi-e-rơ, đầy dẫy tâm trí và linh hồn Phi-e-rơ, đồng công với ông trong lời giảng, đồng thời tác động trong lòng dân chúng, cáo trách họ để nhận ra tội lỗi của mình. Đức Thánh Linh cũng soi sáng để tâm trí tối tăm của họ nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia, tức là cứu tinh dân tộc mà họ đã đóng đinh lên thập hình ngay tại Jerusalem gần 2 tháng trước. Với tác động của Đức Thánh Linh, 3.000 người đã đáp ứng và được nhận lễ báp têm nhập vào hội thánh. Từ đó Đức Thánh Linh tiếp tục hoạt động không ngưng nghỉ trong lòng và trong đời sống cơ đốc nhân, đem đến những thay đổi lớn trong hội thánh và trong cộng đồng. Đức Thánh Linh thường trú trong lòng tín nhân, và đây là thực tại nằm trong lời hứa của Chúa Cứu Thế. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16 đến câu 17. Không những Đức Thánh Linh ở với mà còn ở trong các môn đệ cho đến đời đời. Nếu Đức Thánh Linh không thường trú trong lòng, không ai có năng lực để có thể sống cuộc đời cơ đốc nhân như lời Chúa dạy. Sống theo lời Chúa dạy là một cuộc sống phi thường, không thể thành đạt bằng nỗ lực của bản ngã. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng tín nhân cũng là một sự mầu nhiệm trần gian không thể nào hiểu được. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.